Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy ngày 10 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Những ngày này, các địa phương trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, việc lập và niêm yết danh sách cử tri là một trong những bước quan trọng và đang được các địa phương tích cực triển khai.
Một hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Sau đây là nội dung chi tiết. Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Chiều ngày 10 tháng 4, đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên do đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Sơn Cẩm. Đoàn đã kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc bầu cử, việc cấp ủy lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác cụ thể theo tiến độ thời gian quy định tại Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 theo chức năng nhiệm vụ được giao. Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện tổ chức ngày diễn ra bầu cử, vân vân. Qua kiểm tra, đoàn đã ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy xã trong công tác bầu cử, đảm bảo đúng quy định, đúng luật, tiến độ và việc triển khai các nhiệm vụ, nội dung về công tác bầu cử, đảm bảo theo quy định. Xã đã hoàn thành xong việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Tại buổi kiểm tra, đồng chí trưởng đoàn đề nghị Đảng ủy xã Sơn Cẩm tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp để lãnh đạo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử trên địa bàn, đạt mục đích, yêu cầu và đúng quy định của luật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền vận động nhân dân, tích cực tham gia bầu cử. Kiểm tra, rà soát kỹ các khu vực bỏ phiếu, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử. Kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo về công tác bầu cử, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn.
Ngày 9 tháng 4, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Thái Nguyên đã họp phiên thường kỳ quý 1 năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Thái Nguyên và đồng chí Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh chủ trì hội nghị. Trong quý 1, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố đã chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, tập trung rà soát đối tượng, giải ngân các nguồn vốn theo kế hoạch tăng trưởng. Theo đó, tổng nguồn vốn được giao đến ngày 31 tháng 3 năm 2019 là trên 230 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn từ ngân sách thành phố là gần 12 tỷ đồng. Doanh số cho vay đến ngày 31 tháng 3 năm 2021 là trên 19 tỷ đồng. Doanh số thu nợ đến ngày 31 tháng 3 năm 2021 là trên 12 tỷ đồng, dư nợ gần 200 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 97,58% kế hoạch. Tổng nợ xấu chiếm 0,09%. Từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay, cùng với sự tích cực vào cuộc kiểm tra hướng dẫn các hộ vay sử dụng đồng vốn hiệu quả của các tổ chức đoàn thể, đã giúp các đối tượng chính sách có vốn, có kiến thức để đầu tư phát triển kinh tế ổn định và cải thiện cuộc sống. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết ghi nhận những kết quả đạt được của Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố trong quý 1, đồng thời đề nghị các thành viên trong ban đại diện được phân công địa bàn cần sâu sát hơn đối với địa phương mình phụ trách để từng bước củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trong thời gian tới.
Chiều ngày 9 tháng 4, Hội đồng Nhân dân phường Quang Trung khóa 5 tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kỳ họp có đồng chí Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Nhiệm kỳ qua, Hội đồng Nhân dân phường đã có nhiều đổi mới, phát huy được vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân địa phương. Hội đồng Nhân dân phường đã tổ chức 12 kỳ họp, ban hành 77 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý để Ủy ban Nhân dân và các ngành chuyên môn, tổ dân phố thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hàng năm. Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân phường tích cực tham gia các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Nhân dân phường sẽ tiếp tục nâng cao vai trò giám sát thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 theo nghị quyết đã đề ra, phối hợp tổ chức tốt công tác hiệp thương nhân sự và tổ chức thành công của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân phường đã thực hiện miễn nhiệm một đại biểu Hội đồng Nhân dân, Ủy viên Ủy ban Nhân dân phường khóa 5, tiến hành biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân phường, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 9 tháng 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức đại hội lần thứ 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội Phụ nữ phường Túc Duyên hiện có gần 2.000 hội viên đang sinh hoạt tại 14 chi hội. Nhiệm kỳ qua, các tầng lớp phụ nữ phường Túc Duyên đã thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương và hội cấp trên phát động. Cả 9 trên 9 chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra đều đạt và vượt chỉ tiêu. Trong đó, nhiều chỉ tiêu đạt cao và mang lại hiệu quả thiết thực. Hàng năm, 100% cán bộ hội viên thực hiện tốt phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và hai cuộc vận động, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang và xây dựng gia đình 5-0, 3 sạch. 100% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tỷ lệ thu hút hội viên tham gia sinh hoạt đạt 96%, tỷ lệ kết nạp hội viên mới tăng 5%, 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được hộ giúp đỡ, hết nhiệm kỳ có 15 trên 23 hộ bằng 65,2% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được hội giúp đỡ vay vốn phát triển kinh tế, 100% chi hội xây dựng được quỹ hội. Trong nhiệm kỳ đã giới thiệu được 5 hội viên phụ nữ ưu tú để bồi dưỡng kết nạp đảng. Với mục tiêu phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh vì sự phát triển của phụ nữ, góp phần xây dựng phường Túc Duyên phát triển giàu đẹp, văn minh. Đại hội đã đề ra 9 chỉ tiêu, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Thái Nguyên lần thứ 15.
Ngày 9 tháng 4 năm 2021, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai điều lệ các môn thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2021 tới lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác văn hóa 32 phường xã. Đồng chí Nguyễn Đắc Tuyến, Thành ủy viên, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, Phó trưởng ban tổ chức đại hội, chủ trì hội nghị. Theo điều lệ, Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2021 sẽ được tổ chức với 14 môn thi đấu, trong đó có 9 môn thi đấu trước ngày khai mạc gồm bóng chuyền hơi, cầu lông vô địch, bóng bàn, thể dục dưỡng sinh, bóng đá, karate, võ cổ truyền, taekwondo và vô vi nam. Thời gian thi đấu môn đầu tiên bắt đầu từ ngày 28 tháng 4. Thời gian khai mạc và thi đấu 5 môn còn lại gồm điền kinh, cờ vua, cờ tướng, đẩy gậy, kéo co, dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 19 tháng 10 năm 2021. Hội nghị được nghe cán bộ chuyên môn phổ biến những quy định, các nguyên tắc tổ chức, đăng ký thi đấu, các điều kiện bắt buộc đối với các môn thi đấu nhằm đảm bảo đại hội diễn ra đúng kế hoạch, an toàn, hiệu quả.
Ngày 10 tháng 4, tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang tổ chức giải cầu lông năm 2021. Đây là một trong những nội dung thi đấu nằm trong Đại hội Thể dục Thể thao phường Đồng Quang lần thứ 6 năm 2021. Giải cầu lông năm nay có trên 90 vận động viên tham gia thi đấu 5 nội dung, gồm đôi nam từ 18 đến dưới 45 tuổi, đôi nam trên 45 tuổi, đôi nam nữ từ 18 đến dưới 45 tuổi, đôi nam nữ trên 45 tuổi và đôi nữ từ 18 đến dưới 45 tuổi. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng sự quan tâm tạo điều kiện từ phường đến tổ dân phố, Ban tổ chức tin tưởng giải cầu lông năm 2021 sẽ mang đến khán giả những trận cầu hay, chất lượng. Đây là dịp để nhân dân và các vận động viên ở các tổ dân phố trên địa bàn phường có cơ hội giao lưu, gắn kết, nâng cao sức khỏe, góp phần thực hiện tốt phong trào, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Qua giải đấu này, ban tổ chức sẽ lựa chọn những vận động viên xuất sắc đại diện cho phường tham dự giải cầu lông Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 8.
Ngày 6 tháng 4 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Văn Đông, sinh năm 1957, trú tại tổ 13, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Căn cứ tài liệu cơ quan điều tra thu thập được, xác định ngày 17 tháng 1 năm 2015, ông Trần Văn Đông, khi đó là chủ nhiệm Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phú Thọ, đã bán cho bà Bùi Thị Kim Oanh 4 thửa đất nông nghiệp với tổng diện tích 986m2 và ông Đông đã nhận 41 triệu đồng của bà Oanh. Các thửa đất này thuộc quyền quản lý của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phú Thọ. Số tiền bán đất ông Đông không đưa vào quỹ của Hợp tác xã. Việc bán đất ông Đông có thông báo lại cho ông Trần Thanh Hải và ông Nguyễn Đức Thanh là hai người trong ban quản trị của hợp tác xã, nhưng hai ông không đồng ý bán, yêu cầu ông Đông trả lại tiền. Tuy nhiên ông Đông không thực hiện. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, xét thấy hành vi của Trần Văn Đông là làm trái với công vụ của chủ nhiệm hợp tác xã, gây thiệt hại về tài sản của nhà nước, số tiền là 95 triệu 642 nghìn đồng. Hành vi của Trần Văn Đông đã cấu thành tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 1, điều 281 Bộ luật hình sự năm 1999.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này các địa phương trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, việc lập và niêm yết danh sách cử tri là một trong những bước quan trọng liên quan đến quyền bầu cử của mỗi công dân. Bởi vậy, đối với những địa phương có quy mô dân số lớn và tình hình dân cư phức tạp, việc ra soát, lập và niêm yết danh sách cử tri được đặc biệt quan tâm, nhằm đảm bảo tất cả công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách tham gia.
Phường Phú Xá hiện có gần 3.000 sinh viên và hơn 7.000 công nhân, người lao động đang tạm trú trên địa bàn. Đây là một trong những địa phương có số lượng cử tri là sinh viên và công nhân, người lao động đông nhất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Vì vậy, bên cạnh các khu nội trú, thì việc rà soát lập danh sách cử tri tại các khu ngoại trú, phòng trọ đã được phường triển khai từ rất sớm. Với những tổ dân phố có nhiều hộ gia đình có phòng trọ cho thuê, ngay từ đầu tháng 3, lực lượng công an phường và đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở, cũng như các tổ chức đoàn thể ở các tổ, đều tranh thủ thời gian vào cuối giờ sáng và chiều tối, tới từng khu nhà trọ để rà soát, lập danh sách cử tri trên địa bàn. Là một trong những tổ có nhiều hộ có phòng trọ cho thuê, bà Nguyễn Thị Hà, bí thư chi bộ tổ 4 cho biết.
Làm 3 đợt để rà soát. Lần đầu là cho đi cho các nhà trọ tự khai báo và sau đó chúng tôi rà soát lại rồi cho vào, đưa vào máy tính lên danh sách xem để loại trừ các cái sự trùng hợp.
Còn ông Phan Hà Bắc, bí thư đảng ủy, trưởng ban chỉ đạo bầu cử phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Sau khi các tổ dân phố lập danh sách lên thì bộ phận thư ký của Ủy ban bầu cử sẽ có trách nhiệm là rà soát và tổng hợp danh sách cập nhật trên máy tính và sẽ có biến động hàng ngày, hàng giờ, hàng ngày, thông qua các đồng chí tổ trưởng dân phố và các đồng chí ban chỉ đạo và ủy ban bầu cử theo dõi các khu vực để từ đó cập nhật đảm bảo chính xác.
Xã Quyết Thắng cũng là một trong những địa phương có số lượng cử tri đông nhất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đặc biệt, đây là địa phương có khu nội trú của các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên với khoảng 2.600 cử tri và hàng trăm sinh viên ngoại trú tại các khu dân cư. Bởi vậy, việc triển khai rà soát và lập danh sách cử tri cũng được địa phương này thực hiện từ rất sớm. Nói về phương án lập danh sách cử tri đối với sinh viên tạm trú tại khu nội trú và ngoại trú, ông Dương Văn Thắng, bí thư đảng ủy, trưởng ban chỉ đạo bầu cử xã Quyết Thắng cho biết.
Chúng tôi có gửi cho các cái trường học, các khu dân cư để khuyến khích cũng như là hoàn toàn để thực hiện bằng phần mềm trên Excel để đảm bảo khi chúng ta lập danh sách cử tri là hoàn toàn không viết bằng tay.
Theo quy định, thẩm quyền lập danh sách cử tri do Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện theo khu vực bỏ phiếu. Để đảm bảo quyền bầu cử của công dân, Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên đã có văn bản hướng dẫn cụ thể việc lập danh sách cử tri đối với các khu vực mang tính đặc thù và có tính biến động cao, như cử tri làm việc tại các nhà máy, doanh nghiệp, cử tri là học sinh, sinh viên, cử tri đang điều trị nội trú tại các cơ sở y tế. Qua rà soát sơ bộ, số cử tri trên địa bàn nhiệm kỳ này tăng so với nhiệm kỳ trước, với khoảng 250.000 cử tri. Nói về kế hoạch cụ thể về công tác niêm yết và sau niêm yết danh sách cử tri trên địa bàn, ông Tô Hạ Sĩ, trưởng phòng nội vụ, tổ trưởng tổ thư ký giúp việc Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên cho biết.
Từ nay đến thời hạn cuối cùng của cái việc niêm yết là ngày 13 tháng 4, thì chúng tôi cũng chỉ đạo cái việc mà kiểm tra đôn đốc và tiếp tục hướng dẫn những cái vướng mắc mà các phường xã thực hiện. Sau ngày 13 tháng 4 thì chúng tôi cũng tập trung vào cái việc mà kiểm tra cái việc mà lập danh sách cử tri, chỉ đạo các xã phường giải quyết các ý kiến kiến nghị, các cái khiếu nại liên quan đến việc lập danh sách cử tri theo quy định.
Đến thời điểm này, công tác rà soát lập danh sách cử tri trên địa bàn cơ bản được hoàn tất. Theo kế hoạch, thành phố Thái Nguyên sẽ hoàn thành xong việc niêm yết danh sách cử tri trước ngày 13 tháng 4. Cùng với việc nắm bắt biến động để điều chỉnh danh sách cử tri theo quy định, thành phố Thái Nguyên cũng đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung từ câu hỏi 70 đến câu hỏi 75.
Câu 70, việc thành lập tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu riêng khác được thực hiện như thế nào? Trả lời, ngoài đơn vị vũ trang nhân dân như đã nêu tại câu 69, tại các khu vực bỏ phiếu riêng khác như bệnh viện, nhà hộ sinh, nhà ăn dưỡng, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi có từ 50 cử tri trở lên hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện, trại tạm giam, quy định tại điểm B và C khoản 3 điều 11 của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, thì việc thành lập tổ bầu cử vẫn do Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện như đối với các khu vực bỏ phiếu thông thường khác. Câu 71. Ở những đơn vị hành chính cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã thì việc thành lập tổ bầu cử được thực hiện như thế nào? Trả lời, đối với các đơn vị hành chính cấp huyện không được chia thành các đơn vị hành chính cấp xã, ví dụ như tại một số huyện đảo, thì Ủy ban Nhân dân cấp huyện sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử có từ 11 đến 21 thành viên, gồm tổ trưởng, thư ký và các ủy viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, đại diện cử tri ở địa phương. Câu 72. Tổ bầu cử có các nhiệm vụ quyền hạn nào? Trả lời, trong việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ bầu cử có các nhiệm vụ quyền hạn sau đây. 1. Phụ trách công tác bầu cử trong khu vực bỏ phiếu. 2. Bố trí phòng bỏ phiếu, chuẩn bị hòm phiếu. 3. Nhận tài liệu và phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân từ các ban bầu cử tương ứng, phát thẻ cử tri, phiếu bầu cử có đóng dấu của tổ bầu cử cho cử tri. 4. Thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử, tức là từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5 năm 2021. 5. Bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về bầu cử và nội quy phòng bỏ phiếu. 6. Giải quyết khiếu nại tố cáo đối với việc thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn của tổ bầu cử, nhận và chuyển đến ban bầu cử tương ứng khiếu nại tố cáo về người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân mỗi cấp và các khiếu nại tố cáo khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ bầu cử. 7. Kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân từng cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 để gửi đến các ban bầu cử tương ứng. 8. Chuyển biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử và toàn bộ phiếu bầu cử đến Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi có khu vực bỏ phiếu khi kết thúc việc kiểm phiếu. 9. Báo cáo tình hình tổ chức và tiến hành bầu cử theo quy định của các tổ chức phụ trách bầu cử cấp trên. 10. Thực hiện việc bầu cử thêm, bầu cử lại tại khu vực bỏ phiếu nếu có. Câu 73. Các tổ chức phụ trách bầu cử hoạt động theo nguyên tắc nào? Trả lời. Hội đồng bầu cử quốc gia hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. Các cuộc họp được tiến hành khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên của Hội đồng bầu cử quốc gia tham dự. Các quyết định được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành. Hội đồng bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo về hoạt động của mình trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương bao gồm các ủy ban bầu cử, các ban bầu cử, các tổ bầu cử, hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. Các cuộc họp được tiến hành khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên tham dự. Các quyết định được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành. Các quyết định của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, của các ủy ban bầu cử ở các đơn vị hành chính được thông qua và thể hiện dưới hình thức nghị quyết. Câu 74. Các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương tổ chức công việc như thế nào? Trả lời. Căn cứ điều kiện cụ thể, cơ quan có thẩm quyền thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử có quyền trưng tập cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội giúp việc cho tổ chức phụ trách bầu cử theo quyết định của người đứng đầu tổ chức phụ trách bầu cử. Các tổ chức phụ trách bầu cử tổ chức quán triệt những nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức phụ trách bầu cử đã được luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân quy định. Các thành viên của các tổ chức phụ trách bầu cử phải được tập huấn đầy đủ các kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, trong đó đặc biệt chú trọng công tác tập huấn đối với thành viên tổ bầu cử. Các tổ chức phụ trách bầu cử thực hiện các công việc theo quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo tiến độ về tình hình chuẩn bị, triển khai, thực hiện công tác bầu cử với tổ chức phụ trách bầu cử cấp trên trực tiếp và cơ quan có thẩm quyền. Câu 75. Trách nhiệm của thành viên tổ chức phụ trách bầu cử được quy định như thế nào? Trả lời. Người đứng đầu tổ chức phụ trách bầu cử phân công, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn cụ thể đối với từng thành viên trong quá trình thực hiện công tác bầu cử. Thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử có trách nhiệm tham gia đầy đủ việc tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, thực hiện công tác bầu cử, nắm vững và thực hiện đúng nhiệm vụ quyền hạn được phân công, công tâm, khách quan, trung thực trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao, các thành viên tổ chức phụ trách bầu cử phải trao đổi, hội ý công việc, đánh giá rút kinh nghiệm về những công việc đã thực hiện của mỗi thành viên. Người đứng đầu tổ chức phụ trách bầu cử chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các thành viên thực hiện những công việc còn tồn đọng và phân công các thành viên thực hiện các công việc tiếp theo của tổ chức phụ trách bầu cử theo tiến độ thực hiện công tác bầu cử. Trong ngày bầu cử, các thành viên tổ chức phụ trách bầu cử phải đeo phù hiệu của tổ chức phụ trách bầu cử cấp mình. Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo của nội dung hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong các chương trình phát thanh sau.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 10 ngày 11 tháng 4 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng trời lạnh. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng trời lạnh. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng trời lạnh. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng trời lạnh. Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang: đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn: rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách: giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế: thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Trong thời gian gần đây, tình hình cháy nổ trên địa bàn cả nước có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là các vụ cháy xảy ra tại các hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Điển hình, hồi 1 giờ 10 phút ngày 30 tháng 3 năm 2021, xảy ra cháy nhà dân tại phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thiệt hại làm 6 người chết, cháy toàn bộ căn nhà cấp 4 có diện tích 60m2 cùng các vật dụng sinh hoạt trong gia đình. Hồi 0 giờ 25 phút ngày 4 tháng 4 năm 2021, xảy ra vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh bán đồ sơ sinh tại phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thiệt hại làm 4 người chết, cháy toàn bộ hàng hóa cùng các vật dụng sinh hoạt trong gia đình. Đặc điểm của các ngôi nhà bị cháy chỉ có duy nhất một lối thoát nạn, cửa chính, khiến cho các nạn nhân bị mắc kẹt không thoát được ra bên ngoài. Trước tình hình đó, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, đồng thời cảnh báo nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm đến từng hộ gia đình, người dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Cụ thể như sau. 1. Mỗi gia đình cần nâng cao ý thức trách nhiệm về phòng cháy, chữa cháy, tuân thủ chấp hành những quy định, quy ước về phòng cháy, chữa cháy, chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật và kiến thức về phòng cháy, chữa cháy, tích cực phòng ngừa không để cháy nổ xảy ra, phải loại trừ những nguyên nhân gây nên cháy do sơ suất, bất cẩn. 2. Không để nhiều đồ dùng, hàng hóa dễ cháy ở nơi đun nấu, không dự trữ xăng dầu, khí đốt và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở. Trường hợp cần thiết thì chỉ trữ với số lượng ít nhất. 3. Ô tô, xe máy và các phương tiện dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng dễ cháy để ở trong nhà phải cách xa bếp đun nấu, nguồn sinh nhiệt, thiết bị chứa, dẫn xăng dầu phải kín. 4. Kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện, lắp đặt thiết bị tự ngắt, aptomat cho hệ thống điện chung toàn nhà, từng tầng, từng nhánh và các thiết bị tiêu thụ điện có công suất lớn. Không để hàng hóa dễ cháy gần đèn điện, ổ cắm, cầu dao bảng điện, không tự ý lắp đặt hệ thống điện. 5. Bố trí nơi thờ cúng hợp lý, tường phía đặt bàn thờ, trần phía trên bàn thờ phải bằng vật liệu không cháy. Đèn, hương, nến phải đặt chắc chắn trên các vật không cháy, cách xa vật dễ cháy, hạn chế tối đa vàng mã, hương, nến để trên bàn thờ. Khi đốt vàng mã phải trông coi, có che chắn, tránh cháy lan hoặc bị gió cuốn tàn lửa gây cháy lan. 6. Nơi đun nấu phải có vách ngăn bằng vật liệu không cháy. Nếu dùng bếp ga phải có biện pháp chống chuột cắn thủng ống dẫn ga. Khi đun nấu xong phải tắt bếp và đóng van xả ga. Trước khi ra khỏi nhà và trước khi đi ngủ phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết. 7. Không lắp lồng sắt, lưới sắt trên lan can nhà ống mặt phố nhiều tầng. Trường hợp đã lắp thì phải có cửa chốt trong và không được khóa. Chuẩn bị sẵn thang, thang dây để thoát nạn khi cháy xảy ra. 8. Nhà ở của hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh cần chủ động chuẩn bị phương án thoát nạn khi có tình huống cháy nổ xảy ra. Dự kiến lối thoát thứ nhất, thứ hai ngoài cửa chính. Trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ như hệ thống báo cháy tự động, cảnh báo rò rỉ khí ga, phương tiện chữa cháy tại chỗ bình bột MFZ4, MFZ8, bình khí CO2, MT3, MT5, phương tiện phá dỡ mái che, phá khóa, phá cửa, mở lối thoát nạn, mặt nạ phòng độc, chăn, khăn bông để chữa cháy ban đầu và thoát nạn an toàn. 9. Khi xảy ra cháy phải bằng mọi cách báo cháy nhanh nhất mọi người xung quanh biết, gọi điện thoại cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, số điện thoại 114 hoặc đội dân phòng, ban bảo vệ dân phố, công an hoặc chính quyền gần nhất, sử dụng phương tiện để chữa cháy và thoát nạn theo tình huống đã dự kiến.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!